Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, anh có ghi nhận gì trước việc công an đánh đập người dân trước cổng Ủy ban Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Ninh?
Theo như tôi được biết, thì hôm 5 tháng 3, khi hơn 100 người dân kéo đến trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dựng lều và căng băng rôn để yêu cầu thanh tra chính phủ điều tra vụ mua đất nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người dân này tức giận và lo âu vì đã trả tiền mua đất cho công ty cổ phần Bách Đạt An, chủ đầu tư của dự án khu đô thị Điện Nam Điện Ngọc trên địa bàn huyện Điện Bàn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ dù đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, thậm chí là sự việc đã được đưa ra tòa và được Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng phán quyết là chủ đầu tư phải trao sổ đỏ cho người dân. Nhưng đã 5 năm trôi qua mà người dân vẫn chưa có được giấy tờ hợp pháp. Tức giận trước sự tráo trở của chính quyền và chủ đầu tư, khoảng hơn 100 người dân đã kéo đến trụ sở Ủy ban Thị xã Điện Bàn để gây sức ép và sau đó bị tấn công. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, một thành viên trong nhóm người mua đất đòi quyền lợi trước trụ sở chính quyền, thì khi người dân mới dựng trại xong được một lúc, thì xuất hiện một nhóm người mặc thường phục, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào giật băng rôn của người dân. Khi người dân chống trả thì những người này đã xịt bình bột cứu hỏa và đuổi đánh những người chống cự.
Và việc hai sĩ quan cao cấp Việt Nam bị bắt là sao ạ?
Theo như tôi được biết, vào ngày 8 tháng 3, Bộ Quốc phòng thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, với tội danh tham ô tài sản. Bị khởi tố và cùng bị bắt giam với ông Sơn là Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y, về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ kit xét nghiệm của công ty Việt Á, có ít nhất 20 người đã bị bắt giữ và khởi tố, bao gồm lãnh đạo công ty, các quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Học viện Quân y. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có khoảng 5 giám đốc của các trung tâm kiểm soát bệnh tật, viết tắt là CDC, của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương, Nghệ An và Thừa Thiên Huế bị bắt.
Anh suy nghĩ gì trước việc tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu và con trai bị chuyển trại?
Thưa chị cùng quý khán giả, thông tin được loan ra hôm 6 tháng 3 là bà Cấn Thị Thêu đã bị chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, nơi bà đã từng bị giam giữ từ năm 2014 đến năm 2015, trong án tù lần thứ nhất. Con trai bà là anh Trịnh Bá Tư bị chuyển tới trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, nơi từng giam giữ ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Thêu, cùng thời điểm năm 2014 đến 2015. Đây là hai trong số những nhà tù khét tiếng khắc nghiệt, đã và đang giam giữ nhiều tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Thêu, hậu quả của việc bà dám đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản, đòi đất đai bị chiếm đoạt và đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ. Bà Thêu còn người con trai cả là anh Trịnh Bá Phương, người bị kết án 10 năm tù giam hồi cuối năm ngoái. Cả ba mẹ con bà Thêu đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Thêu và anh Tư bị tuyên án 8 năm tù giam. Hiện cả ba mẹ con bà bị giam giữ ở ba nhà tù khác nhau và cách xa hàng trăm cây số. Điều này gây nhiều bất lợi và tốn kém và rất khó khăn trong việc đi thăm nuôi và tiếp tế.
Còn việc Việt Nam cho phép người nhiễm dịch đi làm lại bình thường là sao?
Theo tôi được biết, tại Sài Gòn và tỉnh Long An đã mở đợt thí điểm cho phép người dân bị nhiễm dịch Vũ Hán vẫn được đi làm để giải quyết tình trạng thiếu hụt công nhân tại các cơ xưởng. Ngoài ra, những người nhập cảnh vào Việt Nam cũng không cần phải xét nghiệm dịch bệnh. Tuy nhiên, quy định nói trên chỉ áp dụng đối với những người bị nhiễm dịch nhưng không có triệu chứng quá nặng và phải được sự đồng ý của các chủ nhân của các công ty. Trong khi đó, theo đề nghị của Bộ Y tế, thì những người nhập cảnh vào Việt Nam không cần thiết phải có giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ và không cần phải qua thủ tục xét nghiệm kể từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, trước khi lên máy bay để đến Việt Nam, hành khách vẫn phải trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ, và khi đến Việt Nam vẫn phải bị cách ly 3 ngày tại nhà. hay là nơi cư trú kê khai trong giấy nhập cảnh.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào tuần tới cũng trong chuyên mục này.
Xâm nhập mọi nơi trên núi cao đất sâu biển khơi.
Hoàng Sa lên sông xe đã xuống tận ngòi sông. Miền Nam quân anh dũng đã biến trang sử sông. Trường Sa tôi sống nghĩa quân hiến quân tam hùng. Việt Nam gương anh dũng quét hết quân thù chung.
Cùng thầy anh em ơi. Em ơi, quân ác đem dân lành đờ hoài. Một miếng cơm đâm bằng đòi máu, một kiếp sinh công hơn thủ khoai. Thừa cho châu trong chuồng đỏ đầy, ai đói thương kiếp dân Việt này.
Cùng dân hoàng tiến tới, hao hết gần cùng xưa. Cùng anh em đưa lối, đất nước qua tự do. Việt Nam quen chiến đấu, sống chết ta ngày đâu. Vì tương lai em cháu quyết tiến cùng nhau.
Anh em ơi, vùng dậy chị em ơi, muốn đánh tan quân thù đời đời. Phải quét cho quê nhà sạch phong, bọn ác gian đang làm khổ dân. Rồi nắm tay trong ngoài một lòng, dân nước Nam tiến lên một dòng.
Vùng lên như bao ta, quân hết quân xoay lan. Đoàn thanh niên áo trắng, chia đơn theo chiều dân. Điểm công ta kéo xuống, quân em tung thành vui, nhìn ra xem thế giới.